truyện hôm nay. Giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, theo lời kể của chân phước Annie Catherine Emmerich, do Hội Thông điệp Đức Mẹ chuyển dịch, qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sơn,
Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Bích và Quốc Đồng.
Chương 42. Đêm vọng phục sinh.
Sau đó, tôi thấy ngôi mộ của Đức Chúa. Mọi sự xung quanh ngôi mộ thánh đều êm đềm, tĩnh mịch. Có 6 người lính gác trước cửa mộ. Một số ngồi, một số đứng, trong đó có các CEO. Trông ông ta như trầm ngâm suy ngẫm và có vẻ như đang chờ đợi một biến cố lớn lao. Thân thể linh thiêng của đấng cứu chuộc chúng ta nằm trong khăn liệm có hào quang bao quanh và có 2 thiên thần ngồi chầu, một ở đằng đầu và một ở đằng chân trong tư thế thờ lại. Tôi đã thấy các vị trong tư thế ấy từ khi xác Đức Giêsu được đặt trong mộ. Các thiên thần này quần áo như các thầy tư tế. Tư thế và cách thức khoanh tay trước ngực của các vị làm tôi nhớ lại các thiên thần cherubim đứng trầu xung quanh hòn bia giao ước. Tuy các vị này không có cánh, hoặc ít nhất đối với riêng tôi thì không thấy cánh. Toàn thể ngôi mộ nhắc tôi nhớ đến những giai đoạn khác nhau trong lịch sử của hòn bia giao ước. Có thể ông Cassio cảm thấy sự hiện diện của các thiên thần và ánh sáng chói chang trong mộ, bởi vì thái độ của ông giống như một người đang sâu xa chiêm ngưỡng phép thánh thể. Sau đó, tôi thấy linh hồn Đức Chúa cùng với linh hồn các thánh tổ phụ mà người đã giải phóng xuyên qua tảng đá để vào mộ. Người cho họ thấy các thương tích trên thân thể sắc thánh của người. Và dường như tôi thấy thân liệm bọc sát Đức Giêsu tự động mở ra, và người như muốn các linh hồn biết cái đau khổ quá sức tưởng tượng mà người phải chịu để cứu chuộc họ. Trong sắc ấy, dường như trong suốt để có thể nhận ra được hết chiều sâu các vết thương, khiến cho các linh hồn thánh thiện này vô cùng khâm phục, mặc dầu họ cũng vô cùng xót xa và đôi mắt họ rưng rưng ngấn lệ.
Thị kiến kế tiếp thật quá bí ẩn, nên tôi không thể kể lại một cách rõ ràng dễ hiểu. Đối với tôi, hình như thể xác và linh hồn Đức Giêsu được đưa ra khỏi mộ, nhưng linh hồn chưa hoàn toàn kết hợp trở lại với thể xác. Người hiện vẫn còn nằm bất động. Tôi nghĩ tôi thấy 2 thiên thần thờ lạy, một vị ở đầu, một vị ở chân, nâng xác ấy lên, giữ xác trong vị thế như đã đặt trong mộ, và đưa xác vẫn đầy vết thương và còn bọc trong khăn đi qua tảng đá. Và tảng đá đã rúng động sợ hãi, và dường như tôi thấy Đức Giêsu dâng xác của người còn in dấu thánh của cuộc khổ nạn lên Đức Chúa Cha đang ngự trên ngai. Với vô vàn vô số triều thần thiên quốc hân hoan, ca lên những bài ca thánh ân thờ lạy. Trường hợp này có lẽ cũng tương tự như Đức Chúa tắt thở. Rất nhiều linh hồn thánh thiện nhập vào thân xác của họ và xuất hiện nhiều nơi trong đền thờ và những chỗ khác nhau trong thành Jerusalem. Thân xác họ chuyển động như họ không thực sự sống, và như vậy họ sẽ lại phải chết một lần thứ hai. Trái lại, họ trở về trạng thái nguyên thủy không khó khăn gì. Nhưng ta có thể nói rằng dáng vẻ thân xác bề ngoài của họ cũng giống như của Đức Chúa, nếu có thể cách nghĩa như vậy. Khi người thác tùng thân xác của người đến ngai Thiên Chúa Cha, lúc này thì tảng đá chuyển động dữ dội từ trên xuống dưới, đến nỗi 3 tên lính gác té nhào xuống đất và ngất xỉu luôn. 4 tên lính kia khi ấy không có mặt vì chúng đang chạy về thành để lấy một cái gì. Mấy tên lính bị quật ngã cho rằng họ té ngã vì những trận động đất. Ông Cassio mặc dầu không rõ đây là điều gì, nhưng có một cảm giác nội tâm rằng đây là điềm báo trước một biến cố rất trọng đại, nên đứng ngay chân như trông đợi xem việc gì sẽ xảy ra. Sau đó, mấy tên lính đi Jerusalem đã trở về.
Một lần nữa, tôi lại thấy các bà thánh nữ. Họ đã chuẩn bị thuốc thơm xong và đang nghỉ ngơi trong các ô riêng. Các bà không nằm dài trên nệm, mà chỉ dựa vào khăn trải nệm, đã được cuộn tròn dựng bên vách. Các bà muốn ra mộ trước khi trời sáng, vì họ sợ gặp phải kẻ thù của Đức Giê-xu. Nhưng Đức Trinh Nữ hoàn toàn hồi phục và đầy nghị lực từ khi đã trông thấy con mẹ, đã an ủi và khuyên họ hãy đi ngủ một thời gian, rồi sẽ ra mộ sau. Mà không phải sợ hãi gì, vì họ sẽ không bị ám hại đâu. Và các bà đã nghe lời mẹ khuyên và cố gắng đi ngủ trong chốc lát. Lúc đó, khoảng 11 giờ đêm, Đức Thánh Trinh Nữ không nén được cảm tình yêu thương nồng trái, liền ngồi dậy, khoác áo choàng lên người và rời căn phòng một mình. Khi thấy mẹ làm như vậy, thì tôi không khỏi lo lắng và tự nghĩ. Trời ơi, làm sao mà Đức Thánh Đức Mẹ đã từng kiệt sức vì lo lắng sợ hãi, lại còn có thể mạo hiểm đi ra phố một thân một mình vào giờ khuya khoắt này. Tôi thấy mẹ đến nhà Caipha trước, rồi sau đến dinh Phi-la-tô cách đó rất xa. Tôi nhìn mẹ cô đơn đi dọc theo suốt chặng đường mà Đức Giê-xu vác cái thập giá nặng nề đã đi qua. Mẹ dừng chân lại từng chỗ mà đấng cứu độ của chúng ta đã đặc biệt chịu đau đớn, hoặc đã bị kẻ thù giả man ngược đãi. Giáng điệu của mẹ giống như người đang chậm rãi đi tìm một cái gì. Người thường cúi xuống đất, rờ tay vào các hòn đá và hôn rất nhiều vào những chỗ đó, như là biểu huyết của con yêu dấu của mẹ vẫn còn đọng nơi đó. Thiên Chúa lúc đó ban cho mẹ những ánh sáng và ân sủng đặc biệt, và mẹ đã có thể phân biệt được không khó khăn gì tất cả những chỗ mà con mẹ đã thánh quá bằng những đau khổ của người. Tôi đi theo mẹ qua khắp chặng đường hành hương, và tuy rất đau yếu, nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức để bắt chước mẹ.
Rồi Đức Maria lên núi Canvê, nhưng khi gần đến nơi, thì mẹ bỗng đứng lại, và tôi thấy thân thể rất thánh, và linh hồn của đấng cứu chuộc đứng trước mặt mẹ. Một thiên thần đi trước, hai thiên thần mà tôi thấy ngồi cạnh người trong huyệt mộ, và hàng trăm linh hồn mà Chúa đã chuộc tội cho đi theo người. Thân thể Chúa Giê-xu sáng láng tốt lành, nhưng trông không giống như một người đang sống, mặc dù có tiếng nói phát ra từ đó. Và tôi nghe người kể lại cho Đức Maria tất cả những điều mà Chúa đã làm trong lâm bô, rồi đoan chắc với mẹ rằng người sẽ trở lại trong thân xác vinh quang của người, và sẽ tỏ mình ra cho mẹ, và mẹ nên đợi người xuất hiện cạnh tảng đá trên núi Canvê, và ở chỗ mà mẹ đã thấy người té ngã. Sau đó, đấng cứu chuộc chúng ta đi về hướng Jerusalem, và Đức Thánh Trinh Nữ một lần nữa khoác khăn trùm đầu, quỳ xuống chỗ người vừa chỉ. Tôi nghĩ lúc đó đã quá nửa đêm, vì cuộc hành hương của Đức Maria đã mất ít nhất một tiếng đồng hồ. Sau đó, tôi thấy những linh hồn thánh thiện đã được Chúa cứu chuộc. Đến lượt họ cũng đi qua chặng đường đau khổ, và dừng lại suy ngẫm tại những chỗ mà người đã chịu thay cho họ. Các thiên thần đi theo họ thu lượm lại tất cả những mảnh da thịt rất thánh nhỏ nhặt nhất của người đã bị rơi vãi vì những đòn vọt người đã chịu, kể cả những giọt máu thánh chảy thấm vào những chỗ người té ngã. Sau đó, thân xác rất thánh Đức Chúa nằm trở lại theo tư thế như tôi đã nhìn thấy trong ngôi mộ trước đây. Các thiên thần bận rộn đặt tất cả những mảnh da thịt rất thánh mà các ngài đã thu lượm được vào thân xác Đức Chúa. Họ đã làm được việc này với sự trợ giúp siêu nhiên. Rồi đến lúc tôi ngắm nhìn Chúa, thì người lại được cuốn trong thanh liệm. Ánh sáng rực rỡ bao quanh, với hai thiên thần thờ lạy bên cạnh. Tôi không thể cắt nghĩa được những việc này xảy ra thế nào, vì đây là chuyện ngoài tầm hiểu biết của loài người chúng ta. Và cho dù chính tôi có hiểu thấu được những chuyện này đi chăng nữa, và nếu tôi có cách nghĩa cho người khác, thì đối với họ cũng vẫn là một vấn đề quá mơ hồ và huyền bí. Ngay khi vừa lấp lánh tia sáng bình minh, tôi thấy bà Madalena, bà Maria con ông Cleopha, bà Gioan Chusa và bà Salome ra khỏi nhà tiệc ly, mặc áo choàng gọn ghẽ. Các bà mang theo từng bọc thuốc thơm, và một người trong bọn cầm một ngọn nến đốt sáng mà bà cố giấu dưới vạt áo. Tôi thấy các bà run rẩy bước đến cổng nhỏ, chỗ nhà ông Nicodemo.
Chương 43 Đức Chúa phục sinh.
Tôi thấy linh hồn Đức Chúa ở giữa hai thiên thần, mặc chiến phục. Linh hồn Chúa sáng láng, chói chang, huy hoàng như mặt trời chính ngọ, xuyên qua tảng đá tràn vào thân thể tất thánh, vào nhập vào đó, và lập tức thể xác và linh hồn người hiệp nhất lại làm một. Rồi tôi thấy tứ chi người cử động, và thân xác Chúa kết hợp với linh hồn và thiên tính của người đứng lên và rũ bỏ thân liệm ra. Toàn thể căn hầm mộ bừng sáng huy hoàng. Cùng lúc đó, tôi thấy một con quái vật ghê sợ vọt từ phía dưới hầm mộ lên. Đuôi nó như là đuôi rắn. Nó ngạo nghễ ngóc cái đầu rồng của nó lên như muốn giao tranh với Đức Giêsu. Và nếu trí nhớ tôi chính xác, thì nó còn có một cái đầu người nữa. Nhưng Đức Chúa chúng ta cầm một cái gậy trắng trong tay, ở đầu có gắn một lá cờ lớn. Người đạp chân lên đầu con rồng và dùng gậy đánh vào đuôi nó 3 lần. Sau đó, con quái vật biến đi. Tôi đã có thị kiến này nhiều lần trước khi Chúa phục sinh và đã thấy một con quái vật như vậy. Có vẻ như muốn ẩn mình lúc Chúa nhập thể. Nó giống con rắn đã từng cám dỗ tổ tiên chúng ta trên thiên đàng. Tuy con vật này còn gớm tởm hơn nữa. Tôi nghĩ thị kiến này ám chỉ cho lời sấm ngôn là hậu vệ của người nữ sẽ đạp nát đầu con rắn. Toàn cảnh này là để chứng minh cho sự kiện Đức Chúa chiến thắng sự chết. Vì cùng lúc tôi thấy người đạp nát đầu con quái vật, thì ngôi mộ cũng biến mất luôn.
Rồi tôi thấy thân xác vinh quang của Đức Chúa đứng lên và đi qua lớp đá dễ dàng như nước chảy, qua một chất mỏng không có sức cản. Trái đất rung chuyển, và một thiên thần mặc chiến phục từ trời bay xuống nhanh như làn chớp. Đi vào mộ, nâng tảng đá và đẩy nó sang bên phải, rồi ngồi trên đó. Chiếc cảnh tượng oai nghiêm khiếp đảm, bọn lính canh té xuống đất và nằm ngay đơ như chết rồi. Khi Cassio thấy ngôi mộ bừng sáng, thì ông bước lại chỗ trước kia đã đặt thân thể rất thánh Đức Chúa, rời tấm khăn liệm và rời nơi đó với ý định về báo cáo lại cho Philato tất cả những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, ông còn chần chờ một lát nữa để xem sự việc còn tiếp diễn thế nào. Vì mặc dù đã cảm thấy cơn động đất, vì thấy thiên thần đẩy tảng đá ra và nhìn vào ngôi mộ, nhưng ông không được thấy Đức Giêsu. Ngay lúc thiên thần đi vào ngôi mộ và xảy ra cơn động đất, tôi thấy Đức Chúa hiện ra với mẹ thánh người trên núi Canvê, thân thể người vinh hiển và đẹp đẽ vô cùng. Cái đẹp của một nhân vật thượng giới, người mặc một áo choàng rộng trắng, lúc thì vô cùng sáng láng, nhưng lướt trong không gian, lay động dưới làn gió thoảng. Lúc thì phản ánh muôn ngàn màu sắc rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời, những vết thương lớn của người sáng long lanh và có thể nhìn thấy từ rất xa. Vết thương bàn tay người lớn đến độ có thể xỏ ngón tay qua đó không khó khăn gì. Và ánh sáng phát xuất từ đó chiếu tỏa theo hướng các ngón tay của người. Linh hồn các tổ phụ cúi đầu trước mẹ thánh của đấng cứu độ chúng ta. Và Đức Giê-xu nói cho Đức Mẹ biết rất nhiều điều về sự phục sinh của người, nhưng tôi đã quên hết. Người cho mẹ thấy các thương tích, và Đức Mẹ quỳ xuống hôn chân người. Nhưng Đức Giê-xu nâng mẹ dậy rồi biến mất. Khi còn ở cách ngôi mộ một quãng đường, tôi thấy có ánh sáng trong đó, và cũng thấy một vùng rất sáng ngay trên bầu trời Jerusalem.
Các thánh nữ tại ngôi mộ.
Khi Đức Chúa trỗi dậy từ kẻ chết, thì các thánh nữ đang đến gần cổng nhà ông Nicodemo, nhưng không biết gì về những điều phi thường đã xảy ra tại ngôi mộ. Họ không biết có lính gác xung quanh hầm mộ, và vì hôm trước là ngày Sa-bát, nên họ đã không ra thăm mộ. Họ lo lắng hỏi nhau,
ai sẽ đẩy tảng đá lớn chắn ngang cửa mộ cho chúng ta?
Họ không biết phải nhờ ai để làm việc này, vì trong lúc quá xúc động, họ đã quên bẵng chuyện tảng đá. Ý định của họ là xức dầu thơm quý giá trên thân thể Đức Giê-xu và rải lên đó tất cả các loại hoa thơm hiếm có nhất để thể hiện xứng đáng lòng tôn kính đối với vị thầy thần thiên của họ trong ngôi mộ của người. Bà Salome mua nhiều thuốc thơm hơn ai hết, vì bà là người giàu có, sống ngay tại Jerusalem. Có họ với thánh Giuse, nhưng không phải là mẹ của ông Gioan. Họ quyết định sẽ để tất cả mọi thứ trên tảng đá, lấp cửa mộ, rồi ngồi đó đợi xem có ai đến để giúp lăn tảng đá qua một bên. Lính canh vẫn còn nằm dưới đất, và y cứ vào thân hình run rẩy của họ, cũng đủ chứng tỏ họ đã khiếp sợ đến bậc nào. Còn tảng đá thì đã được lăn sang một bên, nên có thể mở cửa mộ dễ dàng. Tôi có thể nhìn thấy các dải khăn muốn sát Đức Giê-xu xếp rải rác trong mộ, còn tấm khăn liệm lớn vẫn còn nằm tại chỗ như lúc đầu. Tuy nó đã được xếp lại làm đôi, khiến nhìn vào thì thấy ngay rằng trong khăn không có gì cả, ngoài những bông hoa và dầu thơm đã được xếp xung quanh thân xác. Còn các dải khăn quấn thì nằm bên ngoài ngôi mộ. Tấm vải gai mà Đức Maria đã dùng để trùm đầu con chí thánh của mẹ vẫn còn đó.
Tôi thấy các bà đạo đức đang đi vào vườn, nhưng khi thấy ánh đèn của bọn lính canh và những người này nằm bẹp chung quanh mộ, thì đa số các bà đều sợ hãi và đi lùi về phía Golgotha. Tuy nhiên, bà Maria Magdalena can đảm hơn cùng với bà Salome theo sau đi vào khu vườn, trong khi các bà khác thì dè dặt đứng bên ngoài. Khi bà Magdalena thấy lính canh, thì tỏ vẻ sợ hãi và bước lùi lại vài bước về phía bà Salome. Nhưng cả hai lấy lại bình tĩnh và cùng bước qua giữa đám lính đang nằm ngổn ngang và đi vào hầm mộ. Họ lập tức thấy tảng đá đã lăn sang một bên, nhưng cửa vẫn đóng, có lẽ bởi ông Cassio. Bà Magdalena nhanh chóng mở cửa, lo lắng nhìn vào mộ, và vô cùng ngạc nhiên khi thấy khăn liệm họ đã dùng để bọc xác Chúa đặt sang một bên, và chỗ đặt thánh thể người thì trống rỗng. Một ánh sáng thiên cung chiếu khắp căn hầm, và một thiên thần ngồi ở phía tay phải. Bà Madalena gần như hoảng hốt vì lo sợ và thất vọng. Tôi không biết bà có nghe thấy tiếng thiên thần nói hay không, nhưng bà cố chạy thật nhanh ra khỏi khu vườn về phía thành phố để báo tin cho các tông đồ đang tụ họp tại đó biết về những gì đã xảy ra. Không biết thiên thần có nói gì với bà Salome không, vì bà không vào hầm mộ. Nhưng tôi thấy bà rời khu vườn ngay sau bà Madalena để kể lại cho các bà kia còn đang đợi bên ngoài những gì đã xảy ra. Họ vừa sửng sốt, vừa vui mừng khi được nghe tin này, nhưng không thể quyết định có nên vào vườn xem không.
Trong khi đó, thì ông Cassio vẫn đứng cạnh mộ với hy vọng được nhìn thấy Đức Giê-xu. Vì ông ta nghĩ rằng chắc chắn thế nào Đức Giê-xu cũng hiện ra với các vị thánh nữ. Nhưng khi không thấy gì, thì ông hướng về Dinh Phi-la-tô để kể lại cho ông ta tất cả những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, trước khi ra đi, Cassio đã ghé lại chỗ các bà, kể cho họ nghe những gì ông đã thấy, và khuyến khích họ hãy vào vườn lập tức đi. Các bà nghe lời khuyên này đi vào khu vườn ngay. Vừa tới cửa mộ, thì họ nhìn thấy hai thiên thần mặc lễ phục tư tế một màu trắng sáng trói trang. Các bà rất kinh hoàng, lấy tay che mặt, quỳ úp mặt sát đất. Nhưng một trong hai thiên thần nói với các bà đừng sợ, và cũng bảo họ đừng đi tìm đấng bị đóng đinh ở đó, vì người hiện đã trỗi dậy, đang sống và không còn nằm trong mộ nữa. Rồi cùng lúc đó, thiên thần chỉ cho các bà thấy ngôi mộ trống và ra lệnh cho họ đi báo cho các môn đệ biết những gì họ đã thấy và nghe. Thiên thần cũng nói rằng Đức Giê-xu sẽ đến Galilê trước họ và nhắc lại những lời đấng cứu độ chúng ta đã nói trong một dịp khác trước đó cho họ nghe.
Con người sẽ bị nộp vào tay kẻ tội lỗi, người sẽ bị đóng đinh và ngày thứ ba sẽ sống lại.
Rồi thiên thần biến đi để lại các bà tràn đầy vui sướng, tuy cũng vô cùng xúc động. Họ khóc khi nhìn vào ngôi mộ trống và các khăn vải gai. Sau đó họ đi về thành, nhưng vì sững sờ trước bao nhiêu biến cố lạ lùng vừa xảy ra, nên họ đi chậm rãi, thỉnh thoảng dừng chân ngoái nhìn lại, với hy vọng được thấy Đức Chúa hoặc ít nhất là bà Madalena. Trong khi đó bà Madalena đã đến nhà tiệc ly, như người mất hồn, và gõ cửa dữ dội. Một vài môn đệ còn nằm ngủ quanh nhà, trong khi một số đã thức giấc và đang trò chuyện với nhau. Ông Phêrô và ông Gioan ra mở cửa. Bà Madalena không bước vào, mà chỉ la lớn.
Họ đã đem Đức Chúa ra khỏi mộ rồi, và tôi không biết họ để ngươi ở đâu.
Rồi lập tức chạy vội trở ra khu vườn. Ông Phêrô và Gioan trở vào nhà, và sau khi nói mấy lời với các môn đệ kia và cố chạy theo bà càng nhanh càng tốt, nhưng ông Gioan nhanh chân hơn ông Phêrô. Rồi tôi thấy bà Madalena trở lại khu vườn và hướng về ngôi mộ. Trong bà hết sức xúc động, phần vì buồn phiền, phần vì chạy quá nhanh. Áo bà ướt sũng sương mai, khăn trùm đầu rớt xuống vai, và mái tóc đẹp xưa nay bà vẫn hẳn diện, thì nay rối bù, xõa xuống ngang vai tạo thành một thứ khăn tròn. Vì chỉ có một mình nên không dám vào hầm mộ, mà chỉ đứng ở ngoài một lúc rồi quỳ xuống để cúi nhìn vào ngôi mộ cho rõ. Bà cố vuốt mái tóc dài xa sau lưng để cho nó khỏi rủ xuống che mắt bà. Bỗng bà nhìn thấy hai thiên thần đang ngồi trong mộ, và tôi nghe một trong hai thiên thần nói với bà.
Bà kia, Sao khóc vậy?
Bà trả lời qua nước mắt, vì bà hoàn toàn đau đớn khi thấy xác Đức Giêsu không còn nằm đó.
Vì họ đưa Chúa tôi đi rồi, tôi không biết họ để người ở đâu.
Bà không nói gì thêm, nhưng khi nhìn thấy khăn lệm không có người, thì bà ra khỏi mộ và đi tìm người ở những chỗ khác. Bà linh cảm là sẽ tìm thấy người và còn nghĩ rằng người đang ở đâu đó gần bà. Và ngay cả sự hiện diện của các thiên thần cũng không làm bà nghĩ khác đi chút nào. Dường như bà cũng không ý thức rằng đó là các thiên thần nữa. Bà chỉ chú ý đến ý nghĩ duy nhất là
Đức Giêsu không có ở đây, vậy thì người ở đâu?
Tôi nhìn bà bước đi như người mất trí, với mái tóc bay tung trong gió. Mái tóc có vẻ làm cho bà khó chịu nhất, vì bà lại rẽ tóc ra làm hai và cố đẩy nó khỏi khuôn mặt, vuốt sang hai vai. Rồi bà quay lại, đảo mắt nhìn quanh và nhắc thấy một người cao lớn, mặc đồ trắng, đứng cách mộ chừng 10 bước về phía đông khu vườn, nơi mà mặt đất cao hơn hướng thành phố một chút. Hình người, phần thì bị một cây chà là che khuất, nhưng bà giật mình khi nghe người ấy hỏi:
"Chị kia, sao khóc vậy? Chị tìm ai đó?"
Bà nghĩ đó là người làm vườn. Tôi thấy quả thật, người ấy cầm xẻng trong tay và đầu đội nón rộng vành, có lẽ làm bằng vỏ cây. Áo trắng của người này giống như của người làm vườn trong dụ ngôn mà Đức Giêsu mô tả cho các bà tại Bethania, một thời gian ngắn trước khi xảy ra cuộc thương khó. Thân thể người không sáng láng, dáng vẻ giống như một người mặc áo trắng nhìn lúc bình minh. Khi nghe hỏi
"Chị tìm ai?",
bà Madalena lập tức trả lời:
"Thưa ông, nếu ông đưa người ra khỏi chỗ này, xin cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đưa người đi."
Và bà lại lo lắng rảo mắt nhìn quanh. Đức Giêsu nói với bà:
"Maria."
Bà liền nhận ngay được tiếng nói thân thương và quay quắt người lại. Bà nói:
"Rabboni, lạy thầy."
Bà quỳ xuống trước mặt Đức Giêsu và giang tay như muốn ôm chân người. Nhưng Đức Giêsu ra dấu cho bà đứng yên và nói:
"Đừng chạm đến thầy, vì thầy chưa lên với cha thầy. Nhưng hãy đi đến các anh chị em của thầy và nói với họ, thầy lên với cha thầy cũng là cha của anh chị em, lên với Chúa thầy và là Chúa của anh chị em."
Rồi Đức Chúa biến mất.
Sau đó tôi được cắt nghĩa tại sao Đức Giêsu lại nói
"đừng chạm đến thầy",
nhưng tôi không còn nhớ rõ lắm. Tôi nghĩ người nói vậy vì cảm nghĩ của bà Madalena quá bộc bột, khiến bà có thể một mức độ nào đó đã quên hẳn mầu nhiệm quá vĩ đại vừa mới hoàn thành. Và bà có thể nghĩ rằng thân thể đứng trước mặt bà cũng chỉ là một người phàm, chứ không phải là một thân thể vinh quang. Còn như khi Đức Giêsu nói là
"thầy chưa lên với cha thầy",
tôi được cho biết là từ lúc phục sinh, người chưa lên trình diện với cha trên trời để cảm tạ cha vì đã chiến thắng sự chết và vì ơn cứu độ mà người đã hoàn tất. Qua những lời đó, người muốn bà hiểu rằng qua trái vui mừng đầu tiên phải được dâng lên Thiên Chúa, và bà phải suy gẫm và cảm tạ Thiên Chúa vì đã hoàn tất mầu nhiệm vinh quang cứu độ và việc người chiến thắng sự chết. Và nếu bà không kính trân người như bà thường làm trước cuộc khổ nạn, bà sẽ không nghĩ đến gì khác ngoài vị thầy thần thiên của bà. Và trong lúc quá bồng bột, bà đã hoàn toàn quên hết những biến cố kỳ diệu đã gây nên kinh ngạc và hoan hỷ trên thiên đàng. Khi Đức Chúa biến đi, thì tôi thấy bà Madalena vội vàng đứng dậy, chạy lại mộ để nhìn lại một lần nữa như trong mơ. Bà thấy hai thiên thần vẫn còn ngồi đó, và các ngài nói với bà về việc Đức Chúa phục sinh cũng giống như đã nói với hai bà kia. Bà cũng thấy khăn liệm trống trơn, và chắc chắn là mình không bị mê hoặc mà việc Đức Giê-xu hiện ra là có thật. Nên bà vội quay lại Golgotha để kiếm các bạn đang lang thang đây đó chờ đợi bà. Đồng thời họ cũng nuôi chút hy vọng được thấy Chúa hoặc nghe nói về người. Hoàn cảnh này có vẻ như chỉ kéo dài khoảng 2-3 phút. Đức Giê-xu hiện ra với bà Madalena có lẽ là 3 giờ rưỡi sáng. Và hai ông Phêrô và Gioan vừa đến khu vườn thì bà đi ra. Ông Gioan đến trước ông Phêrô một chút, dừng lại bên ngoài cửa mộ và cúi nhìn vào bên trong. Ông thấy mấy tấm vải gai xếp ở bên cạnh, và ông chờ ông Phêrô đến để hai người cùng vào, và thấy khăn liệm trống trơn như đã mô tả trước đây. Ông Gioan lập tức tin vào sự phục sinh, và cả hai đều hiểu ngay những lời Chúa Giê-xu đã nói với họ trước cuộc khổ nạn, cũng như những đoạn kinh thánh khác liên hệ đến biến cố này mà trước đây họ đã không thể hiểu được. Ông Phêrô cuộn mấy tấm khăn vải gai dưới áo choàng của mình và vội vã quay về thành phố qua ngã cổng nhỏ nhà ông Nicodemo.
Canh hầm mộ khi bà Madalena nhìn thấy thế nào thì hai môn đệ cũng nhìn thấy như vậy. Hai thiên thần vẫn ngồi hai bên, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân, trong cùng tư thế thờ lạy, như khi thân xác Chúa còn nằm tại đó. Tôi không nghĩ ông Phêrô nhận thấy sự có mặt của các ngài tại đó. Sau này, tôi nghe ông Gioan nói với các môn đệ Emmau rằng, khi nhìn vào mộ thì ông thấy một thiên thần. Có lẽ bàng hoàng vì thị kiến này nên ông lùi lại để ông Phêrô vào trước. Nhưng lý do ông không nói đến trường hợp này trong tin mừng của ông vì khiêm nhường, và cũng có thể ông muốn giấu việc mình được ưu đãi hơn ông Phêrô. Đến lúc này thì tôi thấy các lính canh bắt đầu tỉnh dậy. Họ đứng lên, cầm lại ngọn giáo, cũng như đem mấy cây đèn dầu treo trên cửa hầm mộ, để nhờ ánh sáng lờ mờ soi chiếu sự vật chung quanh. Rồi tôi thấy họ vội vã chạy ra khỏi vườn, hướng về thành phố, bối rối và sợ hãi ra mặt. Trong khi đó, bà Madalena đã gặp các bà đạo đức và kể cho họ nghe việc Đức Chúa hiện ra và những lời thiên thần nói. Họ cũng cho bà biết những gì họ đã trông thấy, rồi bà Madalena vội đi về Jerusalem, trong khi các bà kia ở lại khu vườn, chờ hai vị tông đồ. Ngay trước khi họ tới vườn, thì Đức Giê-xu hiện ra. Mình mặc áo trắng, phủ lấp cả đôi tay, và nói với họ:
Chào mọi người.
Các bà run rẩy ngạc nhiên sấp mặt dưới chân người. Đức Giê-xu nói vài lời, đưa tay ra như chỉ cho họ xem vật gì rồi biến mất. Các bà lập tức về nhà tiệc ly và cho các môn đệ hay rằng họ đã thấy Đức Chúa. Nhưng các môn đệ đang đi không tin lời họ nói, hoặc không tin cả bà Madalena nữa. Họ coi các bà như vì quá xúc động nên chịu ảnh hưởng của óc tưởng tượng của chính mình. Nhưng khi hai ông Gioan và Phêrô vào phòng kể lại những gì họ đã thấy, thì họ không còn biết nói gì và tỏ ra rất kinh ngạc. Rồi hai ông Phêrô và Gioan cũng rời phòng tiệc ly. Biến cố vừa xảy ra khiến họ trở nên rất đỗi im lặng và suy tư. Không lâu sau, hai vị gặp lại ông Giacôbê nhỏ và ông Tadeo, vì hai ông này đã ngỏ ý muốn ra mộ cùng với họ. Cả hai vô cùng bối rối vì Đức Giê-xu đã hiện ra với họ ngay trước khi họ gặp hai ông Phêrô và Gioan. Tôi cũng thấy Đức Chúa đi rất gần hai ông Phêrô và Gioan nữa. Tôi nghĩ, lúc đó ông Phêrô nhận ra Chúa và rất sững sờ, còn ông Gioan thì không thấy người.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.